Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin được chào quý vị khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có khách mời là ông Nguyễn Mạnh Hà. Ông hiện phụ trách dịch vụ tang lễ cho người Á Châu ở Tobin's Brothers. Và ông sẽ cùng chia sẻ với chúng ta một cái chủ đề mà chắc chắn là rất nhiều người Việt trong cộng đồng quan tâm. Sự khác biệt trong cách mà chúng ta chuẩn bị tang lễ cho người Việt ở Úc như thế nào so với những cái cộng đồng khác. Lời đầu tiên thì xin được chào ông Nguyễn Mạnh Hà.
Vâng, xin chào cô và tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe.
Thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, là một người phụ trách dịch vụ tang lễ cho nhiều người Việt, thì ông nhận thấy là cộng đồng người Việt chúng ta có những cái yêu cầu đặc biệt gì liên quan đến văn hóa và tôn giáo trong cái tang lễ của mình so với những cái cộng đồng khác à?
Như cô và quý vị thính giả đã biết, mỗi một dân tộc có một nền văn hóa khác nhau. Mặc dù có nhiều tôn giáo mà chúng ta cùng tôn theo, nhưng mà dựa trên những cái điều đó, do đó hoàn toàn khác biệt giữa người Việt, cộng đồng người Việt chúng ta và các sắc dân khác. Tôi có thể nêu lên được một vài cái điểm căn bản. Không những chỉ có tôn giáo mà văn hóa cũng trở thành một trong những cái lo tang lễ dựa vào niềm tin. Tôi thí dụ như là mỗi một địa phương của cái người qua đời hay là của cái gia đình đó mà người ta có những cái tập quán hoặc có những cái tin kiêng khác nhau. Thì tôi thường thường hay nói đó là cái niềm tin dựa vào văn hóa. Còn về tôn giáo thì tôi thấy các tôn giáo đều có những cái nghi thức riêng, do đó về nghi thức tôn giáo không mấy khác biệt. Chẳng hạn như những người Công giáo, Việt Nam Công giáo luôn luôn đi theo những nghi thức của bên nhà thờ, cũng như ở bên Phật giáo thì cũng vậy, cũng theo những nghi thức mà bên Phật giáo đã định.
Lúc nãy thì ông Nguyễn Mạnh Hà có đề cập đến là vùng miền, cái tập quán ở nơi mình sinh ra lớn lên cũng ảnh hưởng đến những cái nhu cầu khác biệt trong cái việc làm tang lễ. Ông có thể đưa ra một vài ví dụ được không ạ?
Bây giờ tôi có thể đơn cử một cái chuyện rất là đơn giản, như là một người đi theo những cái phong tục tập quán của cái làng quê hay cái địa phương người ta ở. Đồng bào chúng ta đi định cư tại nước ngoài thì thường thường chúng ta hay mang những cái tập tục đó. Gia đình khi người ta tổ chức tang lễ thì cái người con trai cả thường mặc tang lễ, mặc đồ tang và hay đi lùi ngược lại, thì đó là một cái khác biệt. Nhưng mà đối với những người ở trong miền Nam của Việt Nam chúng ta thì tương đối đơn giản hơn. Thì tôi chỉ có thể nói một cách như vậy. Khi mà đề cập đến mỗi một địa phương, thường thường chúng tôi hay hỏi gia đình để chúng tôi biết, và từ đó mình theo là cái tập tục của người ta như thế nào để mình hướng dẫn và giúp đỡ người ta.
Điều đó có làm cho cái việc chuẩn bị tang lễ cho người Việt ngay tại Úc nó gặp khó khăn hơn?
Chúng tôi chuẩn bị một số những cái điều kiện, mặc dù đó là tối thiểu nhưng mà nó cũng giúp cho bà con hài lòng một phần nào. Tôi đơn cử như là vấn đề có nhiều gia đình người ta vẫn còn có cái tập tục niệm cái người qua đời. Như vậy thì người ta có vấn đề mặc quần áo cho người qua đời, thì chúng tôi cũng chuẩn bị những cái phòng để gia đình có thể vào mặc quần áo cho cái người thân của mình.
Vậy thì với những gia đình mà họ có người thân không may qua đời một cách đột ngột á, chắc chắn là cái việc chuẩn bị tang lễ sẽ rất là khó khăn. Thì thường những người tìm đến dịch vụ tang lễ họ có chuẩn bị trước hay không, hay là hầu hết họ đều tìm đến trong cái trường hợp khẩn cấp khi mà người thân qua đời đột ngột à?
Đã gọi là qua đời đột ngột, tất nhiên là không có ai mà có thể chuẩn bị trước những cái chuyện đó. Theo như chúng tôi nhìn thấy qua kinh nghiệm thì thường thường gia đình mà gặp một người thân qua đời một cách đột ngột, người ta thường thường người ta đi trong một cái vòng xoay, nó qua 6 điểm. Như là khi vừa nghe tin một người qua đời thì người ta hay bị sốc. Đó là một cái bất ngờ, một cái khủng hoảng khó có thể chấp nhận được. Rồi từ cái khó có thể chấp nhận được cái chuyện như vậy, người ta bắt đầu bực bội với cái sự việc qua đời của cái người thân. Cái kế tiếp là người ta sẽ xuống tinh thần, người ta sẽ than thân trách phận, không biết tại sao người ta lại phải gặp cái hoàn cảnh như thế này, hay gia đình người ta phải như thế này. Thế sau đó nữa thì người ta không hiểu tại sao phải chấp nhận cái chuyện người ta không mong muốn, tất cả mọi chuyện rồi cũng phải chấp nhận để trở lại lo cho cái công việc ma chay cho nó được trọn vẹn. Thì đó là một cái vòng xoay mà chúng tôi thấy thường thường chúng tôi hay gặp như vậy.
Đối với những gia đình mà họ có người thân không may qua đời đột ngột như vậy, khi mà họ tìm đến những cái dịch vụ tang lễ, gia đình của họ có phải tham gia nhiều vào cái công việc chuẩn bị hay không? Hay là sẽ nhận được cái sự giúp đỡ từ A đến Z và sẽ nhận được cái hướng dẫn để họ có thể bình tâm à?
Đây là một vấn đề có tính cách kinh nghiệm. Thì chúng tôi thường thường đặt ra hai vấn đề. Không phải khi gia đình đến với chúng tôi là chúng tôi chỉ lo việc tang lễ, mà chúng tôi còn phải nâng đỡ tinh thần bằng cách là an ủi, nhắc nhở cho quý vị thấy rằng là đó là cái chuyện mà chúng ta không thể không chấp nhận được, bình tĩnh để lo lắng. Thì cái việc đầu tiên là chúng tôi thường thường là an ủi và chia sẻ những cái mất mát đó của người ta. Sau cái phần đó chúng tôi đi đến vấn đề lo cái vấn đề tang lễ. Thì tùy theo hoàn cảnh, tại vì có nhiều gia đình có những người con nhỏ, có thể các em đó vì cái chuyện gì đó các em nó tự tử, nó bị tai nạn. Chúng ta thấy rằng là những công việc đó rất là phức tạp.
Chúng ta vừa đề cập đến những cái trường hợp gia đình họ có người thân không may qua đời đột ngột. Thế nhưng mà đối với những gia đình mà có những bậc cao niên, những người lớn tuổi và con cái hoặc là cháu chắt trong gia đình đã chuẩn bị cho cái sự ra đi của người thân của mình và họ tìm đến những cái dịch vụ tang lễ tại Úc chẳng hạn, thường họ sẽ yêu cầu hay là hỏi về những cái điều kiện hay là những cái loại hình dịch vụ nào cho cái tang lễ của người thân của mình, thưa ông Mạnh Hà?
Đối với những người các cụ cao niên lớn tuổi, công ty Tobin Brothers của chúng tôi thường thường hay tổ chức những buổi chia sẻ để giúp cho những người thân trong gia đình hoặc cho những các bác cao niên được là những cái chuyện gì sẽ phải làm. Sau khi nghe chúng tôi trình bày, chúng tôi có thể góp ý với thân nhân hoặc là người lớn tuổi là tham gia vào những cái chương trình mai táng, trả tiền trước, cái mai táng sẽ lo sau. Còn đối với những người mà người ta không tham gia hoặc người ta không tìm hiểu đến vấn đề đó, thường thường chúng tôi hay đặt quý vị thân nhân gia đình quyết định là chôn hay thiêu. Và khi mà chôn hay thiêu thì thường thường chúng tôi hay nói nếu mà thiêu thì tương đối đơn giản hơn, còn chôn thì phải là mua đất. Và khi mua đất thì phải mua ở cái loại nào, tại đất ở đây nó có nhiều loại: chôn trên cỏ, chôn có mộ bia ở trên đầu, chôn có mộ bia toàn phần. Do đó mình sẽ góp ý với người ta để từ đó người ta sẽ biết và người ta có thể chuẩn bị một cách kỹ càng hơn. Thường thường đối với những người cao niên mà người ta đến với chúng tôi trước thì chúng tôi thường thường khuyến khích là các bác nên chuẩn bị và nên cho mình biết và nên cho con cháu biết.
Ông Nguyễn Mạnh Hà có đề cập đến cái việc là mua một cái mảnh đất để chôn sau khi mà mình qua đời. Cái việc đó nó cũng liên quan đến câu hỏi tiếp theo mà Bích Ngọc muốn đề cập, đó là cái chi phí trung bình cho một cái tang lễ nó khoảng bao nhiêu và nó đắt hay rẻ, nó phụ thuộc vào cái điều nào?
Rất là khó để mà có thể nói được là cái chi phí của một cái tang lễ nó như thế nào. Dạ. Tuy nhiên tôi có thể minh định ra một số các vấn đề sau đây. Nó liên quan đến vấn đề là chôn hay thiêu, và khi chôn thì chúng ta mua đất loại nào. Đó là một cái chi phí mà ở các nghĩa trang nó sẽ tính ra. Rồi đến cái vấn đề thứ hai, nếu mà là thiêu thì tương đối là cái tiền thiêu nó vào khoảng trên dưới 1.000 đồng tùy theo cái nơi nghĩa trang có lò thiêu. Kế tiếp nữa là cái quan tài. Cái quan tài này thì rất là khó nói, tại vì quan tài mà rẻ nhất thì nó chỉ vào khoảng 750-800, nhưng mà quan tài mắc nhất nó có thể lên tới 39-40 ngàn. Có một cái chung mà chúng ta nhìn thấy chôn hay thiêu rồi chúng ta mua quan tài đắt hay rẻ thì đó là cái vấn đề cái chi phí về dịch vụ. Thì thường thường cái chi phí về dịch vụ này là giống nhau chứ nó không khác nhau. Cho một cái đám tang nó vào khoảng 6.000-7.000 đồng. Do đó nếu mà chúng ta nói, nếu mà một người mà chỉ lo thiêu thì theo tôi nghĩ với mua với quan tài rẻ thì chi phí vào khoảng 8.500-9.000. Còn đối với chôn thì mình khó nói vô cùng, tại vì nó nhiều giá quá, do đó không thể nói được về vấn đề chi phí của một cái tang lễ.
Như ông Mạnh Hà chia sẻ thì rất là khó để chúng ta có thể định giá cho một cái tang lễ, và nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố như là chúng ta chọn hình thức chôn hay thiêu và cái chất liệu, chất lượng của quan tài. Thì xin được hỏi ông, ví dụ như là chúng ta lựa chọn một mảnh đất chẳng hạn để có thể chôn mình sau khi qua đời, khoảng mức giá nó nằm ở trong bao nhiêu thưa ông ạ?
Nếu mà một cái loại chôn ở trên cỏ ở nghĩa trang Swinwell Botanical Cemetery thì bây giờ nó vào khoảng chừng 3.500. Và cái tiền đào để mà chôn ở đây nó khác ở bên Việt Nam chúng ta, là một cái huyệt như vậy chúng ta quyền chôn đến 3 người. Thì nếu mà chúng ta chỉ đào chôn một người thì cái tiền đào chi phí nó vào khoảng chừng 1.600. Và cái tiền đào cứ đào sâu hơn thì nó tính ra thì nó có thể lên tới 1.900 cho cái tiền đào. Do đó bây giờ mình nói là cái ở ngoài nghĩa trang về cái tiền đất thì tôi thấy đó là cái mà ở trong cái khoảng chúng ta có thể lo được, là tiền đào tiền đất và tiền đào nó vào khoảng 5.000 đồng. Nếu mà chúng ta chọn được một khu đất phong thủy, nếu những người đó có niềm tin về văn hóa như tôi vừa nói trên đầu đó, mà người ta tin vào phong thủy thì người ta có thể mua một lô đất đến 20-30 ngàn. Một lô đất ở ngay trên chỗ Melbourne General Cemetery ở gần Đại học Melbourne đó, thì một lô đất bình thường đang có thể là 27-28 ngàn cho một lô. Do đó về vấn đề nghĩa trang mình khó nói vô cùng. Như tôi đã nói với cô ban đầu là cái nghĩa trang và cái quan tài tùy thuộc vào chúng ta lựa chọn. Cũng có nhiều cái nghĩa trang một lô đất nó chỉ vào khoảng 1.500 mà chúng ta có thể mua được. Thí dụ như nghĩa trang của địa phương của mỗi một council như là nghĩa trang Bula, nghĩa trang Gen Gen hay là nghĩa trang Dandenong. Một trong những cái điều mà tôi có thể góp ý được là nếu thân nhân hoặc là những ai quan tâm đến vấn đề chuẩn bị cho hậu sự thì có thể liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể góp ý và tư vấn riêng, thì đó là một điều tốt nhất.
Bính Hùng nhận ra là có rất là nhiều những người Việt họ khi qua đời họ mong muốn đưa hài cốt của mình về Việt Nam, thì cái thủ tục này nó có khó khăn hay không thưa ông ạ?
Vấn đề đưa xác về Việt Nam thì không phải nó khó khăn, nhưng mà nó đòi hỏi một vài cái điều kiện. Như cô đã biết, đối với chính quyền ở bên Việt Nam, bất cứ một cái sinh hoạt gì cũng đều phải có giấy phép. Do đó nếu chúng ta mang một người thân nhân về một địa phương nào đó ở Việt Nam thì chúng ta phải làm một cái đơn xin phép để được mai táng, chôn cất cái người thân của chúng ta ở bên quê nhà, mà do chính người thân ở bên Việt Nam phải xin, rồi gửi cái bản chụp đó qua cho chúng tôi để chúng tôi kèm với hồ sơ ở phía bên này, tức như là được giấy phép quyền tiểu bang Victoria cho phép xuất cảnh cái thây hài đó, chúng tôi gửi lên trên tòa đại sứ Việt Nam tại Canberra hoặc là tòa tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney để chúng được xin giấy chấp thuận cho phép di chuyển về, thì nó sẽ kéo dài vào khoảng 1 tuần cho đến 10 ngày. Còn vấn đề chi phí về vấn đề mang về Việt Nam, chúng ta mua đất hoặc quan tài cộng lại thì hai khoản chi phí đó so với tiền mang về Việt Nam thì tôi nghĩ mang về Việt Nam rẻ hơn, bởi vì vé máy bay thì nó sẽ tính theo một kiện hàng, trung bình một cái quan tài và một người bình thường thì một cái kiện hàng như vậy gửi máy bay thì về tới phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn hoặc là phi trường Nội Bài ở Hà Nội thì vào khoảng 2.500.
Thì hiện nay Bính Ngọc thấy là có rất là nhiều người họ có cái nhu cầu thực hiện những cái tang lễ xanh, tức là họ không sử dụng quan tài rồi cũng không có bia mộ, cái hài cốt chỉ được gói trong những cái mảnh giấy có thể tiêu hủy được ở dưới đất chẳng hạn, và trồng một cái cây hoa trên bia mộ của mình thôi. Ông thấy là người Việt của mình có tìm đến những cái loại hình dịch vụ làm tang lễ như thế này hay không ạ?
Tôi phải nói đây là một cái quan niệm rất là mới.
Dạ.
Đối với những người Việt của chúng ta, cái văn hóa của chúng ta tôi thấy rằng là chưa thích hợp trong giai đoạn này. Có thể 10, 15 năm, 20 năm sau, cái thế hệ sắp tới có thể chấp nhận được. Tôi chỉ nêu lên một vài cái sự khác biệt. Các người lớn tuổi coi cái quan tài như là một cái căn nhà của người ta ở đời sau. Dạ. Mà vì chúng ta không sử dụng quan tài thì đó là một cái vấn đề khó có thể chấp nhận được. Hay là chúng ta không dùng chôn theo cái thế nằm mà chúng ta chôn theo thế đứng, thì chúng ta thấy nó cũng không thích hợp cho cái văn hóa của người Việt mình. Nếu mà như vậy, thà rằng người ta thiêu rồi người ta rải cho ra biển, hoặc là người ta mua một cái miếng đất nhỏ người ta bỏ cái hũ cho nó vào và sau đó trồng cây lên, thì tôi thấy cái chuyện mà thiêu rồi sau đó trồng cây ở ngay cái chỗ hũ cho của mình thì tôi thấy là đã có một vài người làm. Còn cái tang lễ xanh như cô vừa đề cập, tôi thấy chưa thích hợp đối với cộng đồng chúng ta.
Rất là cảm ơn ông Mạnh Hà đã chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích.
Xin chân thành cảm ơn cô và quý vị thính giả đã lắng nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.